Đế Bá, chương 1487, trèo lên lôi tháp, góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, đám người hai mặt nhìn nhau, lời nói này quá phách lối, đây cũng quá cuồng đi, lôi tháp chi chủ, đây là người thế nào? Chớ nói chi là đại nhân vật vô cùng thần bí trong kiệu, Lý Thất Dạ cũng dám nói không bán thể diện của bọn hắn. Lúc này, Lý Thất Dạ chậm rãi từ bên trong long ỷ đi xuống, nhìn lấy xích tử tiên ngoài mạnh trong yếu, lúc này, sáu đại hiền vì xích tử tiên hộ đạo đem xích tử tiên bảo vệ, bọn hắn tuyệt đối không cho phép Lý Thất Dạ tổn thương xích tử tiên. Họ Lý, ngươi, nếu như ngươi không có ý kiến, ngươi cùng xích giả quốc ân oán như vậy xóa bỏ. Lúc này, xích tử tiên nghiêm nghị kêu lên, xích giả quốc ta không truy cứu sự tình ngươi giết hại đệ tử xích giả quốc ta nữa. Trễ, bây giờ ngươi mới giác ngộ cái kia đã muộn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu chậm rãi nói ra. Lúc này, Tư Viên Viên do dự một chút nhẹ nhàng mở miệng vì xích tử tiên cầu tình nói ra. Công tử, xích sư tỷ biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Viên Viên, mặc dù ngươi đi theo ta, nhưng mà ranh giới cuối cùng của ta ai cũng không thể vượt qua, ngươi cầu tình cũng không được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Tư Viên Viên nghe được lời như vậy, trong nội tâm đành phải nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngậm miệng lại, không còn nói cái gì. Dừng lại, lúc này, gặp Lý Thất Dạ tới gần, sáu tôn đại hiền vì xích tử tiên hộ đạo quát khẽ một tiếng, trong một chớp mắt đại hiền chi uy của bọn hắn cuồn cuộn vọt lên. Đế thuật diễn hóa, từng tầng đế uy hiền hiện tựa như muốn chấn áp Lý Thất Dạ. Chỉ bằng các ngươi, Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung, híp hai mắt một cái, trong chớp mắt này, mi tâm của hắn mở ra, trong mi tâm tách ra hào quang sáng chói. Oanh một tiếng vang thật lớn, thời điểm tất cả mọi người còn không có hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra, đột nhiên, phía trên lôi tháp vang lên lôi minh tựa như là lôi trì ở phía trên thiên không nổ tung. Lốp bốp ngay trong nháy mắt này, phía trên lôi tháp có thiểm điện rơi xuống, ba một tiếng vang lên, thiểm điện nổ tung. Thời điểm mọi người còn không có thấy rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, nghe được đông, đông, đông tiếng ngã xuống đất ở trong cùng một thời gian, xích tử tiên, sáu đại hiền cùng tất cả đệ tử xích giả quốc ở đây, toàn bộ đều ngã xuống đất, con mắt bọn hắn trợn trừng lên, đến trước khi chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình cứ như vậy chết rồi, hơn nữa, ngay cả chết đi như thế nào, bọn hắn cũng không biết. Trong chớp mắt này, từ phía trên lôi tháp rơi xuống thiểm điện giống như là điện tiễn, trong nháy mắt bắn thủng lồng ngực tất cả mọi người bọn hắn, đem bọn hắn găm trên mặt đất. Lúc này, khói xanh lượn lờ toàn bộ võ đài tản ra một cỗ hương vị đốt cháy khét, mùi vị kia nghe giống như là thịt nướng. Nhưng mà, người được dạng hương vị này, mọi người không chỉ không có thèm chảy nước miếng, ngược lại muốn ói. Lôi tháp chi chủ, không phải ai cũng có thể gọi. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một cái, Phong Khinh Vân đạm nói một câu như vậy, sau đó xoay người rời đi, đi vào lôi tháp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị chấn động, coi như là lôi tháp chi chủ cũng bị chấn động, hắn được người xưng là lôi tháp chi chủ, hắn ở chỗ này trấn thủ vô số tuế nguyệt, có thể nói, hắn là người đương thời hiểu rõ lôi tháp nhất, nhưng mà, hắn cũng vô pháp khống ngự lôi tháp như thế. Góc truyện audio.com Nhưng mà Lý Thất Dạ một người xa lạ, lần đầu tiên tới nơi này, liền dễ dàng chấp chưởng lôi tháp, chấp chưởng huyền diệu của phiến thiên địa này, cái này thật sự là quá đáng sợ, thật bất khả tư nghị. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Rất nhiều người nhìn thấy một màn dạng này, đều hít một hơi lãnh khí, lưng phát lạnh, có người lẩm bẩm nói ra. Lâm Thiên Đế chính là tuyệt thế vô song, hắn ở chỗ này lĩnh hội một đêm, mới có thể cảm ngộ lôi điện huyền diệu, cái này, Lý Thất Dạ này, ở chỗ này mới ngồi bao lâu. Ngay cả đỉnh tháp cũng không đi lên, liền có thể chấp chưởng lôi thiểm rồi. Chư vị, tất cả giải tán đi. Lúc này, lôi tháp chi chủ lấy lại tinh thần, trầm giọng nói. Lúc này, lưu lại võ đài, mặc kệ là huyết tộc cường giả được xích tử tiên mời đến, hay là người xem náo nhiệt cũng không dám lên tiếng yên lặng rời đi. Sắc mặt xích thiên vũ tái xanh, khó coi tới cực điểm, hắn cũng không nói lời nào theo đám người rời đi. Trên thực tế, sắc mặt tái xanh không chỉ có Xích Thiên Vũ, Thừa Thiên Vương cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù Thừa Thiên Vương được Xích Tử Tiên mời, nhưng mà hắn không có đến hiện trường tham quan, hắn là xa xa nhìn ra, nhìn thấy kết cục như vậy, hắn cũng là sắc mặt tái xanh, không nói lời nào. Lý Thất Dạ quả nhiên như truyền thuyết, tại xa xa nhìn ra còn có bạch kiếm, hắn lẩm bẩm nói ra. Ai đối địch với hắn, đều là một con đường chết. Hắn đây là gặp thần hố thần, gặp ma hố ma. Lúc này lôi tháp chi chủ không khỏi ngẩng đầu ngắm nhìn lôi tháp, thời điểm hắn một lần nữa nhìn lôi tháp trước mắt, hắn không khỏi cảm thấy tòa lôi tháp mà hắn trấn thủ vô số năm tháng kia, vậy mà trở nên lạ lẫm như vậy, tựa hồ, nhiều năm tháng trôi qua như vậy, hắn đối với lôi tháp hoàn toàn không biết gì cả. Đi vào đi, rốt cục trong kiệu truyền đến thanh âm, chậm rãi nói ra. Tại đỉnh lôi tháp, nơi đó tựa như là một thế giới khác, ở chỗ này, có thể nhìn thấy lôi trì phun trào, có thể nhìn thấy thiểm điện bay múa tựa hồ, ở trên đỉnh đầu liền là một thế giới lôi trì điện trạch. Lý Thất Dạ ngồi ở trên ghế đại sư, hắn cứ như vậy lẳng lặng ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù, giờ khắc này hắn thoạt nhìn rất bình thản, nhưng mà, hắn ngồi ở chỗ đó lại tự nhiên mà thành như vậy. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, giống như, hắn mới là chủ nhân lôi tháp, chỉ có hắn, mới có tư cách ngồi ở chỗ này, chỉ có hắn, mới có thể chấp chưởng lấy tòa lôi tháp này. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cho người cảm giác còn xa xa không chỉ là như thế, khi hắn ngồi ở chỗ này, hắn chấp chưởng không chỉ là lôi tháp còn có cửu giới thiên địa. Bỗng nhiên, cho người ta một loại ảo giác tựa hồ, Lý Thất Dạ nhắm mắt thiên địa là đen tối, khi hắn trợn mắt thiên địa là ban ngày. Giờ này khắc này, Diệp Sơ Vân cùng Tư Viên Viên đứng ở sau lưng hắn yên lặng không nói. Lúc này, lôi tháp chi chủ theo sau Cổ Kiệu tiến đến, đồng hành còn có Đông Thương Nữ. Đông Thương Nữ không nói lời nào, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ nhìn thấu. Không tầm thường, thời điểm Cổ Kiệu hạ xuống, trong kiệu vang lên một tiếng âm thanh tán thán nói ra. Có thể đem Vãn Hà Kinh luyện đến tình trạng như vậy cũng chỉ có Xích Dạ Tiên Đế năm đó mới có thể siêu việt. Người trong kiệu nói đây là ca ngợi Tư Viên Viên. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Tư Viên Viên cũng rất kinh ngạc, nàng cũng không có nghĩ đến sẽ lấy được tán thưởng như vậy. Cách chương.